Lời Chúa trong sách Mô-sứ Giô-na. Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng: Hãy đứng dậy, đi đến Ninive, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo ta sẽ truyền cho các ngươi. Ông Giô-na đứng dậy và đi Ninive. Như lời Đức Chúa phán, Ninive là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất 3 ngày đường. Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi 1 ngày đường và không ngủ. Còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị phá đổ. Dân Ninive tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Tin báo đến cho vua Ninive, vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô và ngồi trên tro. Vua cho rao tại Ninive, dâu sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò dê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước. Người và súc vật phải khoác vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng có ý định giáng phạt, và nguy cơ thỉnh đầu khiến chúng ta khỏi phải chết. Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, người hối tiếc về tai họa người đã tuyên bố sẽ giảm trên họ, người đã không giảm xuống họ nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Thiên Chúa, mô tâm lòng ta nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chế.
Lạy Thiên Chúa, mô tâm lòng ta nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chế.
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mơ lương hãy hạ xoa tội con đã phạm, xin chờ con sạch hết lỗi lầm. Tôi lỗi con xin Ngài thanh tẩy.
Lạy Thiên Chúa, mô tâm lòng ta nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chế.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên trung thủy. Xin đừng đỡ đôi con không cho gần nhan thanh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.
Lạy Thiên Chúa, mô tâm lòng ban nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chế.
Chúa chẳng ưa thích gì tê phẩm, con có thường tiên lê toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tê phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tâm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng kinh chế.
Lạy Thiên Chúa, một tâm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng kinh chế. Như Đức Chúa phán, hãy lúc này, cả ngươi hãy hết lòng trở về với ta, bởi vì ta từ bi nhân hậu.
Chúa cùng anh em
và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, còn đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Đó là lời Chúa. Gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Anh em thân mến, thời nào con người cũng thích thấy dấu lạ. Thấy dấu lạ là bu lại đông lắm. Còn trong bối cảnh tin mừng thì những người mà đòi dấu lạ đó không chỉ là tò mò cho bằng là muốn thách thức Chúa Giêsu. Cho nên nếu như chúng ta tinh tế quan sát đời sống hàng ngày thì phép lạ xảy ra đầy trong đời sống chúng ta mà con người ít ai để ý. Giống như vật ly tâm của trái đất quay với vận tốc bao nhiêu km giờ anh còn nhớ không? Trái đất quay vận tốc 1.666 km/h. Mà cứ lẽ thường đó, khi mà một cái vật quay như vậy mà chúng ta ném một vật thể nào vô là nó bắn tung tóe liền. Cái quạt mà đang quạt quay như vậy, anh em thử ném một cái vật thể gì vô nó quật bắn xa. Thế mà khi trái đất quay với vận tốc nhanh như thế 1.666 km/h mà trái đất đúng ra nó hất tung tất cả bầu trời, cả trái đất lên và chúng ta không đi được trên mặt đất đâu. Thế mà trái đất lại hút toàn thể vật thể vô trong trung tâm của nó. Lạ không? Lạ chứ. Rồi cho nên khi ông Newton nó nằm ở trên cái táo buổi trưa hè oi ả thì trái táo rơi xuống trúng mặt ông, thì ông mới nghĩ ra định luật hấp dẫn của trái đất. Anh em học vật lý chưa? Còn nhớ không? Rồi trong đời sống tự nhiên của chúng ta đây này, con người chúng ta sống thì thải ra khí carbonic. Các phương tiện giao thông, nhà máy sản xuất thải ra khói mù mù, đó là khí carbonic. Mà khí carbon mà chúng ta mà hít vô là chết. Ấy thế mà cây cối thì lại cần cái khí đó để được sống xanh tươi, cho nên cây cối thì lại hấp thụ khí carbonic và thải ra khí oxy cần cho đời sống của con người chúng ta. Cho nên chúng ta sống bởi oxy. Nhịn đói thì 2 tuần, nhịn khát 5 đến 7 ngày, nhịn thở được mấy phút? Anh em thử nhịn thở xem. Thi một cuộc nhịn thở thôi, ai phổi tốt nín thở được lâu. Bây giờ họ test Covid đó, nói bây giờ để biết là phổi tốt hay không là hít một hơi thật sâu nín xem là được bao nhiêu phút, được bao nhiêu giây, được bao nhiêu phút thì phổi mình yếu hay là trung bình hay là tốt hay là cực tốt. Đó, mà không khí oxy Chúa ban chúng ta một cách free, không một đồng nào phải trả hết. Nên có những cụ mà khi mà nhiễm Covid rồi vào trong bệnh viện phải thở máy oxy thì lúc đó mới ngộ ra để tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa là Chúa ban cho mình 70 năm, 80 năm, 90 năm nay free oxy mà mình biết để tạ ơn. Đó là một phép lạ. Chúng ta hàng ngày thì chúng ta phải tạ ơn Chúa. Cho nên Chúa nói không có dấu lạ nào. Dân này cứng đầu cứng cổ đòi dấu lạ, nhưng mà không có dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Thế thì chúng ta thử so sánh giữa ông Giô-na và Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu nói rằng là ngày xưa ông Giô-na đi rao giảng, dân chúng đã sám hối. Đến ngày phán xét ông Giô-na và dân thành Ninive sẽ đứng lên để xét xử thế hệ này. Bởi vì xưa họ đã nghe ông Giô-na rao giảng và sám hối, còn đây này, Giê-su này, còn hơn ông Giô-na nữa. Chúng ta thử so sánh với Giê-su và ông Giô-na thì chúng ta thấy hơn ở chỗ nào? Thứ nhất, ông Giô-na là con người, còn Giê-su là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, hơn ông hơn. Thứ hai, ông Giô-na đi giảng sự chúc dữ cho dân thành Ninive. Này, hỡi dân Ninive, khốn cho các ngươi, 40 ngày nữa, nếu các ngươi không ăn chay sám hối, lửa diêm sinh từ trời xuống sẽ thiêu rụi các ngươi. Là ông đi rao giảng sự chúc dữ, còn Chúa Giê-su đi rao giảng lời Chúa, rao giảng lời chúc lành bình an cho anh em. Ai đón nhận tin mừng thì người đó được bình an. Hơn ông hơn. Rồi thứ ba đó là ông Giô-na cử lệnh Chúa. Lúc đầu Chúa ra sai ông đi Ninive rao giảng, ông đâu đi đâu. Ông bỏ trốn xuống tàu. Cho nên vì ông ở trên tàu mà tàu gặp sóng gió, bão bố, bão tố nổi lên. Còn Chúa Giê-su vâng lời Chúa Cha đi rao giảng đem bình an cho thế giới. Hơn ông Giô-na. Đó là nét thứ ba. Nét thứ tư này, ông Giô-na không đi giảng lời nên vì sóng gió thì họ rút thăm lên thuyền xem ai là minh cớ làm cho sóng gió nổi lên, thì họ rút thăm thì thăm rơi trúng ông Giô-na, cho nên họ ném ông Giô-na xuống biển và cá nuốt ông Giô-na vào bụng. Còn Giê-su đó tình nguyện đi giảng lời thì bị dân chúng ghét, bị các thế lực cầm quyền ghét và bắt đánh đòn giết chết sau 3 ngày, giết chết chôn ở trong mồ 3 ngày. Ở chỗ này Giê-su nói này, như ông Giô-na ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm thế nào thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Giống không? Đó Chúa Giê-su dùng hình ảnh đây, chúng ta đọc tin mừng trong lăng kính với cựu ước để thấy giữa ông Giô-na là hình bóng bóng tiên báo về Chúa Giê-su. Rồi khi sau 3 ngày con cá nó mửa ra thì ông Giô-na dạt vào bờ và bắt đầu ông Giô-na lúc này bắt đầu đi rao giảng. Và ông đi rao giảng, dân thành đi đi thành phố Ninive lớn lắm, đi phải mất 3 ngày đường mà ông mới đi có 1/3, tức là mới có 1 ngày ông rao giảng, thì từ vua chúa, các quan đại thần, dân chúng, cả súc vật nữa ngồi lên cho sức cho lên đầu sám hối. Và vì dân chúng sám hối cho nên Chúa tha hình phạt, không cho lửa diêm sinh xuống phạt họ nữa. Còn Chúa Giê-su thì Chúa Giê-su đâu phải đi 3 ngày đàng, Chúa Giê-su đi dọc mấy năm, 3 năm. Chúa Giê-su đâu giảng mấy năm, Chúa Giê-su đi đâu giảng mấy năm, 3 năm, đi 3 năm, hơn xa ông Giô-na. Rồi ông Giô-na được cá mửa ra và ông đi làm cho ông dạng làm cho vua chúa cũng như toàn dân ăn năn sám hối. Còn Chúa Giê-su sau khi chết sống lại, Chúa Giê-su sai các tông đồ đi rao giảng. Chúa Giê-su sai các tông đồ đi rao giảng thì cũng là chính Chúa rao giảng. Mà có những người khi nghe lời Chúa thì tự xưng mình là người tôn thờ Thiên Chúa, nhưng mà lại không đón nhận lời rao giảng của các thánh tông đồ, thì tội đó Chúa Giê-su nói rằng là tội đó là tội phạm đến Chúa Thần, mà tội đó không được tha. Tức là biết Chúa, nghe lời Chúa mà không tin, không tin chớ còn ngăn cản người khác không được tin, thì tội đó là tội phạm đến Chúa Thần, tức là ngăn cản quyền năng của Thiên Chúa. Như vậy chúng ta thấy Chúa Giê-su vượt trội xa ông Giô-na. Cho nên phép lạ vĩ đại nhất hàng ngày diễn ra trên bàn thờ đây này, bánh và rượu là hai thực thể vật chất, nhưng khi bánh và rượu được thánh hóa, thánh hiến trở thành mình và máu Chúa Giê-su, đó không phải phép lạ vĩ đại không? Phép lạ to chứ, thế mà dân vẫn đánh lầm thường.
ngày thường đâu mấy người đi lễ đâu, và chỉ đi lễ ngày chủ nhật vì trách nhiệm, vì bổn phận, vì luật buộc, hay lại sợ chết và sao hạ ngục. Thế còn nếu mà với lòng mến ngày nào cũng đi lễ để được hưởng ân lộc Chúa ban thì cái phúc lộc đó lớn lắm, to lắm. Cái mà chúng ta đi giảng đại phúc, gọi là đại phúc đây, tuần đại phúc đây, là đón nhận Chúa Giêsu. Ở đây các chú nào giữ được đại phúc rồi? Giáo sĩ Phúc Xuân, hai anh em có giữ không? Có giữ đại phúc không? Còn nhớ không? Đấy. Đại phúc là đón nhận Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là phúc lớn cho chúng ta. Và Chúa Giêsu nói trong ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam cùng với dân đứng lên để kết án thế hệ này, vì xưa bà đã tận cùng trái đất để đến nghe lời vua Salomon rao giảng. Còn đây này, Giêsu này còn hơn cả vua Salomon nữa. Vua Salomon được gọi là một vị vua khôn ngoan, mà khôn ngoan đó bắt nguồn từ đâu? Khôn ngoan đó bắt nguồn từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu là nguồn mạch sự khôn ngoan. Khi vua Salomon lên nắm quyền thì ông cầu nguyện với Chúa. Ông cầu nguyện ở sách các vua chương 2, hai sách các vua chương 3, ông nói thế này: lạy Chúa, con không xin phúc lộc thọ. Phúc tức là giàu có, lộc là vinh hoa phú quý, thọ là sống lâu, con không xin. Nhưng xin cho con tấm lòng biết nghe. Nghe gì? Nghe lời Chúa đó. Và như thế ông xin đúng ý Chúa như thế thì Chúa ban cho ông khôn ngoan đến nỗi không ai sánh được với ông. Và bà nữ hoàng phương Nam ở phương xa nghe về ông thì bà đến để nghe ông giảng. Và khi bà nghe ông giảng thì bà say mê những lời khôn ngoan của ông. Chúa Giêsu nói này, đây này, Giêsu này còn hơn cả vua Salomon nữa. Thế mà dân chúng lấy làm thường. Đấy, anh em chúng ta được mời gọi đi theo Chúa Giêsu để giảng về Chúa Giêsu, để giảng về đấng khôn ngoan, thì chúng ta cần có tâm thế như Salomon, như nữ hoàng phương Nam, như Jonah, sẵn sàng để cho lời Chúa rót vào trong tâm hồn chúng ta. Rồi khi chúng ta có Chúa rồi đâu thì chúng ta mới nói Chúa cho người khác được, và chúng ta mới nói một cách mạnh mẽ được. Còn nếu không là ậm ừ. Mà để có lời Chúa thì chúng ta cần đọc thuộc lời Chúa. Thánh Vịnh chương 1 câu 2 câu 3 nói sao? Phúc thay ai vui thích lời Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Người ấy tựa như cây trồng bên dòng suối, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cái cành lá không bao giờ tàn tạ. Người như thế làm chi cũng thành công. Anh em trẻ muốn thành công đúng không? Ai cũng muốn mình thành công, mà chìa khóa của thành công là học thuộc lòng lời Chúa. Anh em có Kinh Thánh chưa? Có Kinh Thánh chưa? Mỗi ngày đọc Kinh Thánh để tặng cho anh em mỗi người một cuốn thần lương mong mỏng để đọc lời Chúa. Hôm nay gặp gỡ sẽ gửi cho anh em. Tập hàng ngày để cho lời Chúa thấm vào trong tâm hồn chúng ta, để khi chúng ta có Chúa thì chúng ta mới trở nên sức mạnh để rao giảng. Xin Đức Mẹ là mẹ của đấng khôn ngoan của Chúa Giêsu, xin Đức Mẹ cầu nguyện và ban phúc lành.